Đức Phật lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, đời vị lai, những người tu hành Đại Thừa Bồ Tát, nếu có các lỗi như vậy, thì phải tự rời xa và xa rời những kẻ có các lỗi như vậy. Những người tự chẳng siêng tu, mà quen gần cùng người có các lỗi ấy, chẳng siêng gìn tránh hành tự làm xiểng khúc và thân cận kẻ xiểng khúc, tự không trí huệ và tùy thuận kẻ không trí huệ, tham cầu thế lợi không bao giờ biết chán, tham mến nhà tục, ganh ghét kẻ hơn mình, xiểm khúc, trá hàng ngụy, không hổ, không thẹn, dối hiện, thánh tướng tự tôn tự trọng, đều riêng tự khen tặng quyến thuộc mình, để cầu danh lợi, vì cầu lợi dưỡng nên thường vào thành thị, chẳng thương tất cả chúng sanh, cũng chẳng có vì giáo hóa tất cả chúng sanh mà thường tự nói rằng, tôi có bình đẳng luôn ý niệm như vậy, ai biết được, tôi là chân thiện tri thức của chúng sinh, tôi là bậc đa văn, mà thiệt ra đối với Phật Pháp, họ không có lòng cung kính, không có lòng cầu Pháp như đồ hư bể, không còn dùng được, như người lười biếng, không làm xong việc gì, tìm lỗi của nhau, làm các phương tiện vô trí giải đãi, suy tưởng quấy ác, cùng nhau thảo luận các sự phá Pháp, cố chấp ác tâm, đến chết chẳng bỏ, tham san chứa họp nhiều, quyến thuộc được nuôi, cũng học như vậy mà quây quần nhau ở trong Phật Pháp. Hành giả như vậy, phàm làm sự vì chẳng hỏi, bực minh triết, chẳng cầu Phật Pháp, vì không tinh tấn nên sanh nhà nghèo cùng, từ nhà nghèo cùng mà được xuất gia, ở trong Phật Pháp, được chút lợi dưỡng sanh lòng vui mừng mà không hổ thẹn. Bọn ấy còn không có lòng sám hối làm sao có được thắng trí tự giác, bọn ấy từ bỏ công đức chư Phật mà lấy danh lợi hiện tại, vì được danh lợi hiện tại nên tự nói tôi là sa môn. Này Hộ Quốc, với hạng người như vậy, Phật còn chẳng nói họ có tùy thuận tục nhẫn, huống là có được đại trí chư Phật. Hạng ấy còn xa nhân đạo, thiên đạo, huống là thành được Phật đạo. Này Hộ Quốc, hạng người ấy, Phật nói, có tám thứ pháp chướng ngại bồ đề. Một là sẽ sanh vào ba ác đạo. Hai là sẽ sanh biên địa, hạ tiện. Ba là sẽ sanh nhà nghèo cùng. Bốn là nhan sắc chẳng đoan chánh. Năm là ngu si không trí huệ. Sáu là thường hội họp với các ác tri thức. Bảy là nhiều bệnh hoạn. Tám là bị ác bệnh nặng đến chết. Này Hộ Quốc! Tám điều ấy chướng ngại bồ đề. Này Hộ Quốc, Phật chẳng nói chỉ có ngôn thuyết mà được bồ đề. Phật chẳng nói dối hiện tướng thánh mà có tình hạnh. Phật chẳng nói kẻ xiểm khúc mà có bồ đề hành. Phật chẳng nói kẻ tham nhiều lợi dưỡng mà có hành cúng dường Phật. Phật chẳng nói kẻ ngã mạn mà có hành bát nhã thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ vô trí mà quyết được nghi cho người. Phật chẳng nói kẻ đố kỵ mà có hạnh tinh tấn. Phật chẳng nói kẻ không tinh tấn mà có các hạnh đà la ni. Phật chẳng nói kẻ chẳng ưa công đức mà được hạnh thiền đạo. Phật chẳng nói kẻ tham luyến nhà thế tục mà có hạnh thân tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ dối hiền oai nghi mà gặp được Phật hồi. Phật chẳng nói kẻ ưa ở nhà tục mà có hạnh khẩu nghiệp thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng cung kính mà có hạnh tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng chi túc mà có ưa pháp hạnh. Phật chẳng nói kẻ tiếc thân mạng mà có hạnh cầu chánh pháp. Này Hộ Quốc, dầu Phật có quở dày lục sư, nhưng các nhà ngoại đạo ấy ở ngoài Phật Pháp, còn kẻ vào trong Phật Pháp mà làm ác nghiệp tội lỗi đáng quở trách, còn hơn lục sư kia gấp bội. Tại sao? Vì hạng người ấy chỉ có miệng nói tôi là tỳ kheo, mà lấy vô hành khi dối tất cả trời người thế gian vậy. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, oai nghi, trược loạn, không cung kính, chỉ thêm ngã mạn tham danh dự, phiền não che đậy lòng mê say, hàng ấy xa lìa diệu bồ đề, tham đắm danh lợi và giải đãi, tăng trưởng giải đãi mất chánh niệm, nếu không chánh niệm mất chỉ giới, nếu không chỉ giới mất thiện đạo, người ấy sanh vào nhà nghèo cùng, được xuất gia rồi ham lợi dưỡng, như người vứt bỏ báu hoàng kim, vác mang cỏ dơ cho là báu, vì cầu danh lợi ở núi rừng, đến đó lại cầu các đồng bạn, vứt bỏ thần thông trí biện tài, cầu danh lợi hiện tại quyến thuộc, hàng ấy mạng chung đọa ác đạo, hoặc sanh trong nhà nghèo hạ tiện, giải đãi xấu xa không oai đức. Đây đều do ngã mạn nhận chịu, họ đã xa lìa các hạnh lành, cũng bởi phóng dật mất chánh niệm, ở mãi trong các đại ác đạo, ức ngàn vạn kiếp chưa thoát được. Nếu cầu danh lợi được bồ đề, thì điều đạt kia ưng là Phật, gió mạnh tỳ lam thổi nát vật, giải đãi không giới cũng như vậy, tự không hạnh lành tham nữ sắc, không tịnh giới hạnh mất oai đức, ở trong pháp Phật không chỗ dùng, kẻ vô trí ấy như gỗ mục, nếu vì bồ đề cầu Phật pháp, đâu được chẳng y hạnh giải thoát, dường như keo nhựa trói khỉ vườn, ngã mạn cầu đạo cũng như vậy. Xưa ta vì cầu một câu pháp, vứt bỏ thân mạng vì bồ đề, kẻ ấy giải đãi bỏ Phật pháp, không chút lợi ích nơi Phật pháp. Xưa ta vì cầu được thiện giáo, nhảy xuống, gộp cao, nhảy vào lửa. Ta được nghe pháp làm như pháp, vứt bỏ tất cả ái tắng thảy. Kẻ ấy được nghe Phật công đức, chẳng từng ưa thích một câu pháp. Không pháp làm sao được bồ đề, như trước kẻ mù nói đường xá. Đức Phật lại bảo hộ quốc Bồ Tát, này thiện nam tử, ta nhớ quá khứ vô số kiếp, lại quá vô số vô lượng, bất khả tư, bất khả ví dụ, bất khả kế, bất khả thuyết kiếp. Bấy giờ, có Phật xuất thế, hiểu, thành lời huệ Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác. Bấy giờ, có vua tên Diệm Ý, này hộ quốc, thuở vua Diệm Ý trị vì, thì Diêm Phù Đề này ngang rộng 1,6,000 do tuần, có 2,000 thành, mỗi thành có 1,000 câu chi nhà. Thành của vua Diệm Ý ngự tên là Bửu Quang Minh, rộng đông tây 12 do tuần, nam bắc 7 do tuần, bằng thất bửu, 7 lớp tường báu bao quanh, mỗi tường cách nhau 7 bộ vững chắc khó phá. Này hộ quốc, dân chúng nước ấy thọ 10 câu chi na do tha tuổi. Này hộ quốc, vua Diệm Ý ấy sơ sanh một con trai tên Phước Diệm, đoan chánh, xinh đẹp, có đủ tướng tốt thế gian, vô song người xem không chán. Này Phước Diệm sơ sanh, chỗ sanh ấy tự nhiên có tạng 7 báu xuất hiện cao bằng 7 người. Giờ vương tử ấy sanh, tất cả chúng sanh ở Diêm Phù Đề đều hoan hỷ, hớn hở vô lượng. Nếu có ai bị tù gông, trói tự nhiên tháo mở. Này hộ quốc, trong 7 ngày, vương tử Phước Diệm học thành cả công xảo nghệ thuật thế gian. Một hôm, vào lúc khuya vắng, trời tịnh cư, đến bảo vương tử Phước Diệm. Này đồng tử, chớ phóng dật, nên khéo quán vô thường. Này đồng tử, mạng chẳng dừng lâu, đến nơi đời sau, thời gian qua mau, hằng phải quan sát, sanh lòng rất lo sợ, tạo nghiệp tất thọ báu, như bóng theo hình. Trời tịnh cư lại vì vương tử mà nói kệ, đồng tử, cẩn thận chớ phóng dật, cũng chứ tùy thuận kẻ phóng dật, vứt bỏ phóng dật được Phật khen. Nếu thọ phóng dật bị Phật quở, thường tự điều thuận chẳng phóng dật. Tất cả hay thí không tật đố. Từ bi thương xót các chúng sanh, người ấy chẳng lâu sẽ thành Phật. Quá khứ vô lượng Phật, hiện tại và vị lai, đều từ thiền phát khởi, an chủ đạo bất dật, ăn uống và y phục. Vàng bạc, anh lạc thảy đều bố thí cả kiếp, để cầu đạo vô thượng tay chân và mắt mũi. Ai xin vui lòng cho, thiệt tâm cầu công đức, chẳng lâu được thành Phật, ngôi vua nhiều oai thế, vợ con và quyến thuộc, hữu vi như huyễn hóa, mau xả chớ luyến tiếc, thọ mạng chẳng dừng lâu. Như đồ đất dễ hư, tạm mượn đời chẳng lâu, đây cũng không thường tịnh, cha mẹ và quyến thuộc, ác đạo không cứu được, chúng sanh tạo thiện ác như bóng luôn theo hình, cầu nhiều nơi biển dục, hại nhau chẳng làm lợi mà không ai cứu vớt, luôn chịu khổ nhọc mệt. Nay muốn làm lợi tha, cầu đạo tịch vô thường, xương thịt có khô gầy, ông chớ cho là khổ. Chư Phật xuất thế khó, pháp tịch diệt khó nghe, siêng thờ thiện chi thức, hay phá được chúng ma, bỏ rời ác chi thức, hay ở nơi chánh đạo, ngăn che đường ác tà, dành thay siêng tinh tấn. Ông chớ tiếc thân mạng, giữ lòng như kim cương, chánh hỏi đạo nơi thầy, chớ bỏ ý chánh ý, tất cả Phật quá khứ thường ưa A Lan Nhã, ông phải thuận học theo, phải ưa ở rảnh vắng, vứt bỏ nơi ân ái, vợ con và quyến thuộc, thân mình và thọ mạng, dễ cầu chí lớn rộng. Này Hộ Quốc, Vương Tử Phước Diệm nghe chư thiên nói kể xong, trong 10 năm, chưa hề ngủ nghỉ, chưa hề chơi cười, chưa hề ca vũ, chưa hề vui mừng, chưa hề hớn hở, chưa hề phóng dật. Chẳng vào vườn chơi, chẳng thích quyến thuộc, chẳng tham vương vị, nơi của cải thành ấp, chẳng có lòng ưa luyến, tất cả các vật trong thân ngoài thân đều vứt bỏ, chỉ nhập thiền định, ở nơi nhà vắng vẻ, suy nghĩ tất cả pháp vô thường, không bền, không vững, tạm có rồi mất. Ngôi vua vô vị, không thiệt tự tại, ân ái biệt ly, oán ghét hội ngộ, không đáng tham ưa mà vọng sanh mến luyến, đều do ngu si hư vọng phỉnh dối, không có một chút thiệt, chỉ có giải thoát tịch diệt là vui thôi. Mà hàng phàm phu bị ngu si làm say, nên thường thích ở nơi ấy, ngang sanh ra tướng ưu liệt. Nay tôi ở trong chúng phàm ngu này, phải ở lặng yên suy nghĩ, chẳng phóng dật. Này Hộ Quốc, bây giờ vua Diệm Ý vì Vương Tử Phước Diệm mà lập thành khác tên Thắng Hỷ Lạc, có 7 vòng tường báu bao quanh. Nam Bắc thành ấy có 700 đường phố tường vách bằng 7 báu, răng che với linh vàng lưới báu. Trên lại răng các lưới trơn châu, mỗi đầu đường đều có 84.000 trụ báu. Trên các trụ báu cột 6 vạn dây báu móc liền nhau. Trong khoảng dây có 14 câu chi cây đa la báu, gió nhẹ thổi động vang âm thanh vi diệu, như 1000000 âm nhạc chẳng chổi tự kiêu. Mỗi đầu đường phố an trí 500 đồng nữ niên thiếu khỏe mạnh, giỏi ca vũ được mọi người yêu thích. Vua Diệm Ý truyền các đồng nữ ấy từ nay trở đi luôn ca vũ ngày đêm, khiến mọi người vui vẻ. Người 4 phương đến thành đều phải làm cho tất cả đều vui thích, không được phát ngôn thô tháo, dầu là 1 tiếng. Lại muốn làm vui lòng Vương Tử Phước Diệm, trước đầu phố vua cho an trí mọi thứ bố thí, như y phục, đồ ăn uống, an lạc, giường nệm, xe cộ, voi ngựa, bò dê, vàng bạc 7 báu, các thứ hương hoa, người xin cần gì thì cho thứ ấy. Vua lại đặt ở các nơi an trí nhiều đống châu báu để cho mọi người tùy ý thọ dùng. Trong thành Thắng Hỷ Lạc ấy xây nhiều cung điện để Vương Tử dạo chơi, đất lát bằng các thứ báu xen nhau. Trên thành xây lầu cao lớn, châu báu trang nghiêm. Trung ương thành xây 1 điện lớn, trong điện an trí 1000000 giường nệm, 4 phía điện lập nhiều vườn đầy hoa quả. Trong vườn tạo ao 7 báu, 4 mặt ao có đường thềm 4 báu là vàng bạc lưu ly và pha lê. Mỗi mặt ao có 2 sư tử bằng 100 thứ báu thường phun nước thơm vào trong ao, lại có 2 sư tử báu ở mỗi mặt ao dẫn nước ra. Trong ao thường có 4 thứ hoa sen, hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. 4 bờ ao có cây báu, bao quanh lại có nhiều cây bông trái, lại có 800 cây báu liên kết nhau bằng những dây báu treo những phan lụa màu, lại có số ức cây đa la báu khoảng cách răng dây báu treo những linh báu bằng vàng, gió nhẹ khua động, vang tiếng vi diệu như 1000000 âm nhạc, chẳng đánh tự kêu, vì sợ bụi bặm nên trên ao răng lưới báu lớn. Trong đại điện ấy an trí ngàn vạn giường bảy báu, trên mỗi giường đều trải 500 thứ nệm. Giữa đại điện đặt một tòa ngồi cao bằng bảy báu, cao bằng bảy người đứng. Trên tòa báu ấy trải 80.000 câu chi y phục vi diệu. Trước tòa đặt lư hương báu, đốt hương trầm thủy, đêm 3 thời, ngày 3 thời giải hoa đẹp. Dùng màn lưới vàng răng trên điện báu, bên màn treo hoa sen vàng, lại dùng màn trơn châu răng trên màn vàng, có 80.000 chân bửu sáng sạch để làm ánh sáng. Trong vườn lại đặt 900.000 khối báu, mỗi khối báu cao 1 doa tuần, chiếu sáng toàn cõi ấy. Trong vườn có các giống chim như chim võ, cù dục, hồng nhạn, chim câu hệ la, khổng tước, nga nhạn, quan ương, câu na la, ca lăng tằng già, chim mạng mạng, lúc muốn kêu đều nói tiếng người vi diệu, hòa nhã, như tiếng chim trong vườn hoan hỷ của chư thiên. Các chim này kêu hót đều để làm vui vương tử. Vui lại vì vương tử mà xây dựng nhà ăn, mỗi ngày sắm sửa 500 thức ăn để cung cấp vương tử. Vua lại triệu tập các đồng tử trong nước, số đông đến 80 câu chi. Các đồng tử ấy hoặc tuổi 20 hoặc trên 20 đều giỏi tất cả công xảo kỹ nghệ, ăn mặc trang nghiêm sạch sẽ, đều cho vào thành thắng hỷ lạc. Cha mẹ các đồng tử đưa 1.000.000 câu chi đồng nữ vào hầu các đồng tử, quyến thuộc của các đồng tử cũng dâng 1.000.000 câu chi đồng nữ theo hầu. Các trưởng giả và nhân dân cũng đưa 1.000.000 câu chi thể nữ vào hầu. Các thể nữ ấy tuổi mới 16 đều xinh đẹp, đoan chánh, thế gian vô song, đều giỏi âm nhạc, ca vũ, giỏi làm trò, ngôn ngữ, điều nhu, nhan sắc hòa vui, đều có thể an ủi kẻ già người trẻ. Tất cả nghề khéo đều thông thạo, miệng ra hơi thơm như hoa sen xanh, thân các lỗ lông, da hơi chiên đàn, vi diệu thanh khiết như thiên nữ. Vương tử phước diệm ở trong cung điện ấy, chúng thể nữ thường hòa nhạc các thứ cúng dường. Vương tử nghe âm nhạc ấy, nghĩ rằng các thứ này là oan thù của tôi, cướp đoạt pháp lành của tôi, phải mau rời bỏ. Bây giờ vương tử thấy các sự vui mà lòng chẳng vui, chẳng khác người sắp bị xử tử, dầu thấy sắc dục mà lòng chẳng ham, ở giữa chúng thể nữ chẳng vui, cùng quyến thuộc tụ hội trong thành cũng chẳng vui. Chọn 10 năm như vậy, chẳng lấy tướng sắc thinh hương vị xúc, chỉ nghĩ rằng lúc nào tôi thoát khỏi cảnh oán thù này, lúc nào tôi hành bất phóng dật để được giải thoát. Chúng thể nữ ấy đem sự việc trình tâu vua Diệm Ý, vua cùng 80.000 tiểu vương đồng đến chỗ vương tử khóc than buồn khổ, té xỉu trên đất. Tỉnh lại, vua Diệm Ý hướng vương tử phước diệm mà nói kệ rằng, con có phước báu lớn tối diệu, với con có ai làm chẳng tốt mà con chẳng thọ vui tối thắng, con chẳng thọ vui cha lo buồn, mong con thọ vui cho cha mừng. Nếu bị phá dày, nói cha hay, cha sẽ phạt họ tội rất nặng. Con xem, hoa sen đẹp tại đây, cha suy nghĩ làm cho con có thiếu thứ gì, con mau nói. Cha hay hiện nên như đế thích, nay mặt mắt con như hoa sen. Sao con nhíu mày chẳng vui thích, các thể nữ này đều đẹp lạ, vi diệu thanh tịnh bằng thiên nữ. Các nàng đều giỏi những kỹ thuật ca vũ âm nhạc đều hay thông. Con nên cùng vui với thể nữ, sao con giàu buồn như chúng tên? Nay con nên mau thọ vui sướng, chẳng phải lúc con lo giàu khổ. Vườn rừng, suối ao rất màu thành, bông trái nhánh lá rất xuôm xê, rộng lớn chẳng khác vườn cõi trời. Nay con đương lúc tuổi thiếu niên, nhan sắc tiều tụy như bông khô, chỉ nên thọ vui chớ lo khổ. Suối chảy ao tắm như cõi trời, nước thơm vi diệu tắm rửa thân, các hoa đua nở bầy ông bu. Nay con cớ sao chẳng ưa vui, nga nhạn anh võ và hồng hạc, mạng mạng câu na tiếng vi diệu, không khác Hương Sơn và Tuyết Sơn, có ai nghe thấy chẳng ưa thích. Thắng điện thất bửu, lưới chơn châu, lưu ly nghiêm tình như thiên cung, tòa báu trang nghiêm chuồng y diệu. Linh vàng, lưới báu vang tiếng hay, các thứ âm thanh rất thù đặc. Đường xá phố phường và đầu ngõ, thể nữ số ngàn tấu âm nhạc. Dường như ngọc nữ vườn hoan hỷ, sao con mê loạn chẳng thọ vui. Đồng tử, thể nữ như chư thiên, vì muốn con vui mà tụ họp. Cha mẹ vì con khóc rơi lệ, sầu lo than thở khổ xiết bao. Vương tử Phước Diệm nói kệ, thưa phụ vương, như đấng công đức đầy đủ kia, xem xét hữu vi sanh tử khổ, nhàm lìa phiền não muốn cầu thoát, vứt bỏ tất cả những dục lạc. Thấy các chúng sanh vào lưới chết, thường cầu giải thoát xa dục lạc, suy gẫm bồ đề thù thắng nhất. Cúi mông, cha mẹ nghe con nói, không ai làm ác đối với con tự chẳng vui các dục lạc, tất cả ân ái như oan thù. Thêm lớn phiền não đọa ác đạo, người ngu ưa thích thể nữ này. Thêm lớn nghiệp ma bị trói buộc, xa lìa công đức thêm bất thiện. Lại khiến đời sau đọa ác đạo, các thánh quở trách ngũ dục này. Nay tôi sao lại thích gốc khổ, các thể nữ này giả ngoại sắc. Chỉ là túi da đựng gân xương, trong đầy máu thịt cứt đái dơ. Thay chết húi hôi sao lại thích, ca vũ âm nhạc kỹ thuật thảy, như ảo như mộng gạt ngu si, kẻ ngu phân biệt mất chánh đạo, con há tùy thuần tạo nghiệp ái. Vườn rừng bông trái đến mùa đông héo khô vàng úa, đều rơi rụng vô thường, tan hư chẳng còn lâu, thọ mạng vô định si phóng dật, tâm như đại hải chẳng chi túc. Ân ái thêm lớn cầu không nhàm, thường bị dục nhiễm tàn hại nhau. Còn như tu di gió chẳng động, cha mẹ, anh em và chị em, vợ con bạn bè các quyến thuộc, ngôi vua bá quan và thế lực. Nếu đọa ác đạo chẳng cứu được, chúng ta ngày nay như giọt sương, cũng như ánh chớp chẳng tạm dừng. Tâm ý tán loạn không chỗ định, suy thấy như vậy nên siêng tu. Hỡi ơi, tuổi trẻ chẳng còn lâu. Hỡi ơi, thọ mạng như thác chảy. Hỡi ơi, hữu vi như mây nổi. Hỡi ơi, tam giới cầu ngôi vua, người trí đến dậy chớ phóng dật. Không có Bồ Tát tham thế gian, nếu muốn làm Phật cứu vớt người, phụ vương phóng dật chẳng làm Phật. Nếu theo dục lạc làm ái nô, họ mất công đức không thiện lộ. Nếu ở thân này tham sát sanh, như chim xa lưới muốn cầu sống, cảnh giới dường như rắn độc dữ, ngũ ấm khác gì giặc oán hại. Lòng người chấp có chẳng lợi ích, như xóm hoang vắng không nương được, vườn rừng của cha như độc thọ, nước cuốn vô thường tất trôi chìm. Nay con làm sao vui ưa được, con thấy thế gian không chánh hành, như thời kiếp tận bị lửa cháy, chúng sanh trong đó chịu khổ lớn, con vì giải thoát chúng sanh khổ, hãy mau làm xong đạo pháp thuyền. Chúng sanh say ngủ không tự giác, mang bệnh từ lâu con muốn trị, vì nhổ tên độc cho được lành, dắt khỏi nẻo tà về đường chánh, trói chặt tam giới không thoát được, con nói pháp cho họ ra khỏi. Chúng sanh nghèo cùng không của pháp, con ban pháp lành cho họ giàu. Những kẻ mê chìm trong ác đạo, con sẽ dạy họ các thiện đạo. Con muốn xô chốc các ái thọ, hành các từ bi đốt đèn trí, khiến thấy tam giới là nhà lửa, lại phát từ bi nổi mây dày. Các ba la mật khắp che đầy, lợi ích chúng sanh như ánh chớp. Đạo phẩm tổng trì dùng làm mưa, mát mẻ hay tắt lửa nhiệt não. Vì những lẽ ấy, sanh cung vua, con ở hữu vi, chẳng vui thích. Vì muốn lợi ích các chúng sanh, con sanh trong đời cầu bồ đề, vĩnh viễn chẳng ham các dục lạc. Thưa cha, con ở trong oán thù, người trí đâu có ưa đường ấy, có mắt chẳng té bờ, cao hiểm. Cầu Bồ Đề phải bỏ phóng dật, tất cả thế gian thuận lục đạo. Nay con chỉ muốn đi ngược kia. Thưa cha, lời con chọn chẳng hư, cúi xin vua cha về bổn cung. Nguyện bỏ ngôi vua ở thế gian, tùy ai muốn gì tha hồ lấy. Nếu hành phóng dật tham ngôi vua, ngàn ức ngôi vua con chẳng muốn. Nếu ở nội cung không đắc đạo, thì nên ở chỗ vắng vô úy. Nếu thích ngũ dục không xong được, con đến núi rừng ở tịch tịnh. Đến ở chỗ ấy cầu Bồ Đề, tam thế chư Phật ở Lan Nhã, chánh giác Bồ Đề chẳng tại dục. Phước Diệm Vương Tử nói kệ xong, Từ Giã Phụ Vương dắt các thể nữ đi kinh hành mà tâm chẳng an, và chỉ an chủ ba thứ oai nghi là hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, mà chẳng nằm ngủ. Ở tại lầu cao tầng thứ 8, giữa đêm thấy chư thiên tịnh cư đi trên hư không tán thán công đức chư Phật và công đức Pháp Tăng. Nghe chư thiên tán thán công đức Phật, Vương Tử Phước Diệm cả mình nổi ốc run rẩy, liền chắp tay nói kệ báo cáo chư thiên. Lành thay chư thiên tử, thương lấy khổ chúng tôi, chớ có lòng mỏi mệt. Tôi muốn có lời hỏi, chư thiên đi hư không tán thán công đức ai? Tôi nghe lời khen ấy, lòng tôi rất vui mừng. Chư thiên tịnh cư nói kệ báo cáo Vương Tử. Đồng tử há chẳng nghe, có Phật hiện xuất thế. Phật hiểu các lời ý, quy y cho mọi người. Phật biết tâm chúng sanh, phước trí đều đầy đủ. Chư thánh được thiền định, số trăm ngàn do tha. Vương Tử lại nói kệ thưa hỏi chư thiên, tôi chưa thấy Phật ấy, ngài cho biết tướng Phật. Nếu tôi được thấy nghe, hỏi Phật Bồ Đề Đạo. Thế nào độ chúng sanh, thế nào đời vị lai, tôn quý trong chúng sanh, xin vì tôi giải quyết. Chư thiên nói kệ báo cáo Vương Tử. Tóc của Phật nhuần láng, màu xanh xoắn, phía hữu, đỉnh cao như núi tuyết, bạch hào như mặt nhật, thanh tịnh như lưu ly. Diệu sắc xoắn phía hữu, tai mắt rất dài rộng, màu như hoa sen xanh, má vuông như sư tử, môi đỏ như trái tần. Răng rất bằng và kiếm, sạch trong như ngọc tuyết. Đủ số 40 cái, bốn nanh rất nhọn bén, lưỡi rộng dài chuồng mặt, oai đức đại tự tại, vì các hàng chúng sanh. Phóng số ước tia sáng cùng khắp quái đại thiên, khô cạn các ác đạo, vô thượng tối tôn thắng, âm thanh diệu chân thiệt, khiến người nghe vui mừng, thỏa mãn chúng sanh nguyện, hơn cả châu như ý. Chẳng khuyết giảm công đức, tùy thuần các đạo phần, trang nghiêm chàng chánh pháp, âm thanh trăm ngàn thứ, diễn sướng không hư khuyết, hơn tất cả chư thiên. Quá âm thanh phạm thiên, người nghe sanh vui mừng, hơn chư khẩn na la, ca lăng câu xí la, oan ương và hồng nhạn, câu na la phạm thanh, hòa hiệp các âm thanh, âm từ chẳng tạp loạn, hay khiến nghĩa hiển hiện, diệu tịnh như lưu ly, hay khiến người trí ưa, dạy khiến phát đạo tâm, tâm tịnh lòng hớn hở, tùy thuận tha tâm trí, hay quyết nghi người hỏi, đấng ấy là Pháp Vương, tự tài Đại Thế Tôn, có pháp âm thù thắng, cổ ngay vai tròn đầy, cánh tay dài quá gối, ngón màn lưới mỏng rộng, bảy chỗ đều bằng đầy, từ bi giơ tay đẹp, an ủi các chúng sanh, thân Phật màu trơn kim, mỗi lông đều xoắn hữu, lỗ rún sâu và kín, âm tàng như mã vương, vế như vòi tượng vương, bắp chuối suông lộc vương, dưới chân văn hoa sen, luân ngàn bước đầy đủ. Xoay ngó như tượng vương, bước đi như sư tử, toàn thân đều tương xứng, dường như gậy Đế Thích. Hư không, mưa, hoa, trời, biến thành lòng, che trên, đi đứng thường theo che, pháp vương sự hy hữu, hoặc đắc lợi, thất lợi, hoặc được vui hay khổ, hoặc được danh, mất danh, hoặc khen hoặc chê bai, tất cả không nhiễm trước. Giường hoa sen ở nước, cũng như sư tử vương, Như Lai đẳng chánh giác, chúng sanh không ai sánh. Vương tử Phước Diệm nghe chư thiên tịnh cư ca ngợi công đức của Phật, Pháp, Tăng, rồi rất vui mừng hớn hở, chẳng thể tự xiết mà nghĩ rằng, chư Phật Thế Tôn, có đại chúng thành tựu như vậy, có giác chứng diệu pháp như vậy, có chúng thánh đệ tử như vậy mà tôi chẳng được thấy. Nay tôi gặp phải sanh tử, các ác khổ não, sanh tử này không có nghĩa lợi, các hàng phàm phu, chấp trước ngã kiến, tại gia có nhiều lỗi lầm, tai hoạn tham dục không chán. Người trí quở trách, phóng dật, bị vô minh hắc ám, nó che đậy. Các hành như vậy khó xuyên thấu được, thức tâm như vậy rất khó hàng phục, danh sắc như vậy rất sâu khó giác ngộ. Lục nhập như vậy không có tự tại, ác xúc như vậy bị quả báo thọ trì, ngu si như vậy nhiều lỗi hoạn, khát ái như vậy cột chặt chẳng bỏ, các thủ như vậy rất khó bỏ rời, các hữu như vậy không có thánh đạo, sanh như vậy rất khó giải thoát, lão như vậy hay phá hoại thiếu niên, bệnh như vậy làm tổn giảm sức khỏe, tử như vậy không có nhuận trạch, sanh như vậy có nhiều suy não, vãng lai như vậy không có lợi ích. Chánh giáo vi diệu của Như Lai như vậy rất đáng ưa thích, sao lại vì ái nô để bị các phiền não mê hoặc tâm mình, để bị các ác giác quán trược loạn bất tỉnh, tâm thường phóng dật, thường làm bè bạn với bọn ngu si, chẳng khéo tư duy, lòng thường nhiễm trước phiền não sanh tử, ưa ác tri thức, luôn cùng chung với các thứ ác như vậy, thường chẳng làm nên sự tịnh thiện thế gian, huống là có thể được vô thượng bồ đề. Nay tôi phải từ cửa lầu phía đông này gieo thân mà đi, nếu từ cửa ngõ mà ra e rằng sẽ bị các quyến thuộc chướng ngại. Muốn đến bên Phật cát lợi ý, vương tử Phước Diệm liền hướng về phía Phật mà gieo mình, đồng thời nghĩ rằng, nếu Đức Như Lai ấy là bậc nhất thiết chi kiến thì tất cũng phải nghĩ biết tôi. Bây giờ, Đức Phật cát lợi ý Như Lai đẳng chánh giác, liền duỗi tay hữu phóng tia sáng lớn chiếu vương tử Phước Diệm. Trong tia sáng xuất hiện một hoa sen lớn như bánh xe, có trăm ngàn cánh, phóng trăm ngàn tia sáng đồng chiếu thân vương tử. Phước Diệm vương tử tự thấy mình ngồi trên hoa sen ấy, đã ngồi yên xong, vương tử chắp tay khom mình hướng về Phật cát lời ý mà sướng to ba lần, Nam Mô Phật Đà Ra. Phật cát lời ý nhiếp thâu tia sáng, vương tử nương theo tia sáng ấy đến trước Đức Phật, gieo mình xuống đất như cây to đổ, lạy Phật đủ 1000 lạy, rồi nói kệ bạch Phật rằng: từ lâu mang bệnh nặng, nay tôi gặp Y Vương ở trong ác nạn khổ, Thế Tôn cứu vớt tôi, xin Phật vì tôi nói thế nào ở trong pháp sẽ được phước lợi lớn, mong Như Lai nói rõ. Bạch Thế Tôn, trước đây giữa đêm chư thiên đến bảo tôi chớ phóng dật, tôi nghe trời dậy rồi lo sợ nên đến đây. Nay hỏi Đức Thế Tôn thế nào chẳng phóng dật, xin Phật thương dạy rõ. Nay tôi lạc đường chánh, Phật làm thương chủ cho. Nay tôi như sanh manh, Phật làm mắt cho tôi. Nay tôi mắt gộp hiểm, xin Phật cứu tế độ, ngưỡng mong đại từ bi, khiến tôi sanh chánh tín, như người bệnh ngặt nghèo, xin Phật mau chữa trị. Nay tôi như người nghèo, xin Phật thương nhiếp thọ. Nay tôi bị trói buộc, xin Phật thương mở trói. Lòng tôi nghi hoặc nhiều, xin giải quyết lưới si, dạy tôi chỗ tu hành, làm sao được bồ đề. Nay tôi chìm biển lớn, xin Phật thương tế độ. Tôi ở trong tối dày, xin Phật thắp đuốc pháp. Thân tôi có nhọt lớn, xin chữa cho mau lành. Thân tôi bị tên độc, xin Phật nhổ tên cho, thường đọa các ác đạo, xin Phật thương cứu tế. Các người có chấp trước, bỏ tà về đạo chánh, tôi chìm sông lo buồn. Xin đưa đến bờ kia, được ở bát chánh đạo, mạng sống tôi ngắn ngủi, cầu thiền nhiều chướng ngại, xin từ nay về sau, được sanh mạng chơn như. Nay thân tôi nhàn tịnh, đã rời khỏi các nạn, làm phước tất được báo. Xin vì tôi quyết nghi, Thế Tôn vì tôi nói, Bồ Tát chẳng phóng dật, mà hướng vô thượng đạo, vị lai chứng Bồ Đề. Hay mở thoát các cõi, tế độ các chúng sanh, giải thoát các sanh tử. Biết tâm của Vương Tử Phước Diệm rồi. Đức Cát lời ý Như Lai nói rộng về Bồ Tát hạnh. Vương Tử Phước Diệm nghe pháp này liền được Đà La Ni nên giải thoát. Cũng được ngũ thần thông, liền bay lên hư không, biến hóa các thứ hoa, giải trên Đức Phật. Giải hoa xong, Vương Tử Phước Diệm từ hư không đáp xuống, nói kệ ca ngợi Đức Phật Cát lời ý. Đảnh lễ đấng kim sắc, mặt sáng như trăng tròn, kính lễ đấng vô tỷ, ly cấu tam giới tôn. Tóc sạch, sáng nhuần bóng, đỉnh cao như tu di, người xem không biết chán, lòng họ xanh vui mừng. Chạng mày tướng bạch hào, thanh tịnh, đẹp chói sáng, mắt như hoa sen xanh, vi diệu, rất thù đặc. Tâm tử bi thương xót, nhìn xem các thế gian, chúng sanh mừng được gặp, như trẻ thơ mến mẹ. Lưỡi Như Lai dài rộng, mềm mỏng như đồng đỏ, le ra chùm khắp mặt, thuyết pháp dạy đại chúng. Răng trắng như ngọc tuyết, cứng chắc như kim cương, bằng kín đủ 40, lúc vui vẻ mỉm cười, giáo hóa vô lượng chúng. Giải thoát chứng Bồ Đề, kính lễ vi diệu thanh, kính lễ lời mỹ thiệt. Thân Phật đời không sánh, phóng quang chiếu các cõi, phạm thiên và hộ thế, ánh sáng đều chẳng hiện. Vế bắp xuông lộc vương, bước đi như tượng vương, cũng lại như sư tử, đại địa đều chấn động. Thế Tôn đủ tướng tốt, da thứa nhuần đẹp mịn, thân như núi tử kim, oai quang không ai sánh, khổ hành vô số kiếp. Ưa bố thí không mỏi, tâm từ nhìn chúng sanh, kính lễ đại bi phụ. Phật thường ưa thí giới, bền vững nhẫn tinh tấn, thiền định và bát nhã, tổng trì trí vô tỷ, lúc Thế Tôn thuyết pháp, hàng phục các ngoại đạo, ở chúng như sư tử, vô úy đại tự tại, y vương trừ tam độc, tuyên thuyết thanh tịnh pháp, người nghe đều hoan hỷ. Nên nay tôi đảnh lễ, thân khẩu ý thanh tịnh, không nhiễm trước tam giới, như hoa sen ở nước, thơm sạch luôn chiếu sáng, tiếng Phật như phạm thiên, như tiếng chim ca lăng, qua khỏi bờ tam giới, vì thế tôi kính lễ, Phật xem các thế gian, như ảo cũng như mộng, lại như nhà diễn trò, nói các pháp vô ngã, không chúng sanh thọ giả, tất cả vô sở hữu, cũng như trăng trong nước, không tịch không chỗ sanh, biết thế gian vậy rồi, vì họ dùng phương tiện trăm ngàn các pháp môn, từ bi nhiếp dạy người, chúng sanh nhiều hỏa hoạn. Các độc thường hãy hừng, quan sát nhiệt não rồi, như y vương điều trị, thường đi nơi thế gian cứu vớt vô số chúng, khổ sanh lão bệnh tử, ái ly oán tắng hội, ưu bi các khổ não, thiêu đốt không sen hở, thấy đời khổ não rồi. Từ bi hay độ thoát, thế giới như xe lăn, trời người và súc sanh, trong địa ngục ngạ quỷ, mê lầm không đạo sư, Thế Tôn vì năm loài, thì hiện đấng tôn thắng, quá khứ có chư Phật, Pháp Vương rời thế gian, cũng nói thánh đạo này, như Phật nay hiện nói, thanh tịnh không nhơ đục, hơn trời đại phạm vương, cũng hơn càn thác bà, và cùng các thiên nữ, các âm thanh như vậy, thanh âm Phật tối thắng, vì thế gian giải thuyết, trí chân thiệt nhuận ích, nói các thứ phương tiện, đầy đủ các công đức, trăm ngàn na do tha tam thừa chứng niết bàn. Nếu ai cũng dường họ, được báo vui thắng thường vô lượng các trời người, sẽ được đạo chánh chơn, hoặc được làm nhân vương trường giả đại phú thảy, hoặc lãnh một thiên hạ, hai ba bốn thiên hạ, chuyển luân thánh đế vương, dạy nhân dân thập thiện, bảy báo hiện đầy đủ đều do cúng dường Phật, hoặc làm thích phạm vương, làm tứ thiên thiên vương, làm đâu xuất hóa lạc, làm tha hóa giả ma, đều do cúng dường Phật, đời sau làm chánh giác, cúng dường Phật như vậy, hoặc thấy, hoặc nghe tiếng, tất cả đều được lợi, trừ chúng sanh nhiều khổ, được chứng pháp cam lộ. Tối diệu không già bệnh, Thế Tôn biết chánh đạo, khéo nói pháp chánh đạo, dứt được các ác đạo, khiến ở vô úy đạo, vô cấu đại thánh đạo. Hay làm chỗ người nương, nếu ai cầu phước đức, nên chồng ở bên Phật, do vì nhân duyên này, sẽ được tạng vô tận. Số nhiều câu chi kiếp, phước ấy chẳng hết được, nhẫn đến chưa thành Phật, sẽ được thanh tịnh độ, vi diệu như tha hóa. Được rồi, rất vui mừng, trong nước thanh tịnh ấy, có bao nhiêu chúng sanh, thân, khẩu, ý thanh tịnh, phước này do cúng Phật. Nếu các chúng sanh ấy cầu trời và niết bàn, và cầu vui trong người, được phước báo vô lượng, công đức chẳng hết được, nhẫn đến được thành Phật. Lại ở trong trăm cõi, vô lượng trăm ngàn chúng, nên tuyên nói Phật đức cho mọi người kính ngưỡng, Như Lai trừ nhiệt não, làm cho chúng giải thoát từ bi thấy hoan hỷ, các căn tịch thanh tịnh. Đấng tối thắng trong người, khối vô lượng công đức, chỗ chúng sanh quy y, vì thế tôi đành lễ, tôi đã được ngũ thông. Hay bay lên hư không, nghe Phật diệu âm thanh, vị lai, nếu làm Phật, vì chúng tuyên diệu pháp, độ thoát vô lượng chúng, tôi khen khối công đức, phước vô cấu thanh tịnh, trời người rồng tu la, giả xoa càn tháp bà, các tạp loại chúng sanh, đời sau nguyện thành Phật. Bấy giờ, Diệm Ý Đại Vương, sau đêm ấy nghe tiếng khóc của các đồng tử liền vội chạy đến thành Thắng Hỷ Lạc, hỏi các đồng tử, thể nữ tại sao kêu khóc. Mọi người tâu rằng, vương tử Phước Diệm trong đêm rồi bỗng mất tích. Đại vương nghe tâu té xỉu xuống đất, giây lát đứng lên khóc than thê thảm, đi vòng quanh thành trăm ngàn vòng. Thiên thần hộ thành bảo vua Diệm Ý rằng, cách đây, về phương Đông, có Phật hiệu Cát Lợi Ý, vương tử Phước Diệm hiện ở tại đó đành lễ cúng dường. Vua Diệm Ý nghe thiên thần báo cáo xong, liền đem các đồng tử, thể nữ và bộ tùng 84.000 câu chi và 100.000 na do tha đại chúng đi về phương Đông, đến chỗ ngự của Phật Cát Lợi Ý Như Lai đẳng chánh giác. Đến rồi, vua đành lễ chân Phật, ở qua một bên, nói kệ ca tụng Đức Phật. Kính lễ biển công đức trí huệ, đấng đại trượng phu không ai bằng. Hơn hết các cõi, không ai sánh, thiên vương, thích phạm đều cúng dường. Đấng tối thượng đặc thù trong chúng, nhìn sắc tướng Phật không chán đủ. Thân 32 tướng trang nghiêm, như tòa tu di, bửu thanh tịnh, thân Phật vi diệu, màu tử kim. Người thấy không nhàm, nên tôi lạy. Vô lượng trăm ngàn ức số kiếp, Như Lai khổ hạnh không nhàm mỏi, vô lượng kiếp số cúng dường Phật, trăm ngàn câu chi đếm không hết. Từ xưa, bố thí khó nghĩ lường, thế nên sắc thân rất nghiêm tịnh, bố thí trì giới hiền định huệ, nhẫn nhục tinh tấn thiện phương tiện, sắc thân của Phật rất thanh tịnh, sáng hơn mặt nhật nguyệt ma ni. Thích phạm quang minh, ẩn chẳng hiền, Phật hiện diệu sắc vì thế gian. Hoặc hiện ở tại đâu xuất thiên, hoặc lại thị hiện muốn hạ sanh, hoặc hiện thanh tịnh bạch tượng vương, trong mộng vào thai hông hữu mẹ. Thân Phật hiện ở như hư không, như bóng trăng, như mộng ảo hóa, thân Phật ứng hiện cũng như vậy. và lại thị hiện thuở sơ sanh, hoặc đi bảy bước thì trượng phu sướng to trời người ta trên hết. Ta cứu thoát được khổ chúng sanh ở trong các pháp không nghi hoặc, vì chúng thị hiện mới học sách. Thành tựu thiền định ở tịch tỉnh, thị hiện ở trong chúng thể nữ, rời bỏ cha mẹ và vợ con, quyến thuộc, tôn thân luyến mộ khóc, bỏ nhà ở rừng thường độc bộ. Câu chi chư thiên luôn vây quanh, luôn luôn tán thán không mỏi chán. Từ lâu hàng phục bốn thứ ma, cõi này thị hiện mới hàng phục. Từ lâu đã chuyển tịnh pháp luân, nay vì từ bi thị sơ chuyển, xem người thế gian họ chấp thường, ở giữa chúng sướng ta niết bàn. Thấy người thế gian thích sanh tử, Thế Tôn dạy họ pháp tịch diệt, phước trí phương tiện không tỷ dụ, thân phóng quang minh chiếu nhiều cõi Bồ Tát. Các phương tìm đến Phật, đảnh lễ Thế Tôn bất tư nghì, pháp vương vì nói pháp vi diệu, sanh lòng hoan hỷ, chứng thanh tịnh, vì chúng hiện thân đồng thế gian, thân Phật không lai cũng không khứ, Như Lai trụ pháp không ảo hóa. Nên tôi đảnh lễ đại trượng phu, lành thay Thế Tôn nói đạo màu, vì người hiện bày đường chánh giác, vì tôi chỉ dạy thắng pháp môn, vì thế nay tôi chứng pháp ấy. Thế Tôn vì tôi mà thị hiện, tôi chứng đều vì chúng sanh nói, Phật chí vô não tối vô thượng. Nay tôi khen Phật các công đức, nguyện cùng thế gian các chúng sanh mau chứng tịch diệt đạo vô thượng. Bấy giờ Đức Cát Lợi Ý Như Lai biết lòng thâm tín của vua Diệm Ý rồi. Phật theo chỗ đáng dạy mà thuyết pháp cho vua được chẳng thối chuyển đạo vô thượng Bồ Đề. Vương tử Phước Diệm bạch Phật Cát Lợi Ý rằng: Nay tôi muốn thỉnh Đức Phật và chư tăng vào trong thành của tôi, mong Đức Phật Thế Tôn thương xót nhận cho. Vì thương xót nên Đức Phật Cát Lợi Ý yên lặng họ thỉnh. Biết Đức Phật đã nhận lời, Vương tử Phước Diệm tâu cùng Vương Phủ, Vương Mẫu và quyến thuộc rằng: Nay tôi đem thành thắng hỷ lạc và đồ trang nghiêm đều phụng cúng cả cho Phật và tỳ kheo tăng, chọn không hối tiếc, mong cha mẹ và quyến thuộc sanh lòng vui mừng. Vua cha và quyến thuộc đồng thanh sướng rằng: lành thay, chúng tôi đều tùy hỷ. Vương tử Phước Diệm về trang nghiêm thêm đẹp thành thắng hỷ lạc, rồi lân cúng cho chư Phật và tỳ kheo tăng. Mỗi ngày Vương tử sắm 500 thức ăn uống dâng Phật và tăng. Vương tử lại vì chư tăng mà tạo tăng giả lam đều trang nghiêm với bảy báu, trong mỗi phòng trải 100.000 lớp nệm gấm lụa nhiều màu, lại may sắm y mới sạch cho chư tỳ kheo tùy ý sở thích, lại kiến tạo chỗ kinh hành đều trang nghiêm với các thứ báu, trên răng lưới báu hai bên trồng các loại cây bông trái thơm đẹp. Cúng dường Phật tăng như vậy trải qua 3 ức câu chi năm, Vương tử Phước Diệm chưa bao giờ ngủ nghỉ, chẳng tiếc thân mạng, chỉ lo việc cúng dường, không lòng tham dục, không lòng sân hại, không thích ngôi vua, chẳng luận chỗ nào đều có thể vứt bỏ thân mạng, huống là những vật khác. Lại ở nơi pháp của Như Lai tuyên nói đều thọ trì cả, không hề quên mất, chưa từng hỏi lại Phật dầu là một câu. Trong thời gian 3 ức câu chi năm ấy, Vương tử cũng chẳng tắm gội, chẳng xoa dầu, chẳng rửa chân, chẳng ngồi, chẳng nằm, chỉ trừ lúc ăn, lúc đại tiểu tiện, không hề có ý tưởng mỏi mệt. Lúc Đức Cát Lợi Ý Như Lai nhập niết bàn, Vương tử lấy gỗ xích chiên đàn, chất đống trà tỳ thân xác Như Lai, rồi tại nơi trà tỳ ấy dùng các thứ cúng dường thượng diệu để cúng dường xá lợi. Mọi nơi trong Diêm Phủ Đề cũng thiết lập cúng dường xá lợi như vậy, lại tạo riêng 99 câu chi tháp bảy báu, trên răng màn lưới trơn châu tạp bửu. Mỗi tháp có 500 lọng bảy báu, trăm ngàn thứ âm nhạc, quanh tháp trồng những loại cây hoa đẹp, trước mỗi tháp thắp trăm ngàn ngọn đèn, đựng ngàn hộc dầu. Lại thường dâng cúng các thứ hương, các thứ hoa. Sau khi cúng dường như vậy trải qua nhiều câu chi năm rồi, vương tử Phước Diệm xuất gia. Sau khi đã xuất gia, chỉ chứa ba y thường đi khất thực, thích hạnh đầu đà, ngồi luôn chẳng nằm, chẳng hề ngủ nghỉ, chẳng đòi cầu nơi người, thí xả tất cả, chẳng mong báo. Thường thuyết pháp cho mọi người, như vậy trải qua bốn câu chi năm, nhẫn đến chẳng thọ lãnh một lời hay khen tặng, huống là thọ lãnh vật lời dưỡng của người. Đến lúc nghe pháp không hề có ý tưởng mỏi nhọc, thường được chư thiên đến hầu cúng. Trong nước ấy, vương phủ, vương mẫu, các đại thần, thể nữ, nhân dân và các quyến thuộc đều theo vương tử học xuất gia hành đạo. Bấy giờ, chư thiên tịnh cư thấy sự việc như vậy nghĩ rằng, nay trong nước ấy tất cả nhân dân đều học theo vương tử Phước Diệm xuất gia hành đạo, chọn cả nước ấy đều là tam bửu cả, nay chúng ta nên làm đàn Việt cúng dường họ để lợi ích thế gian. Sau khi Đức Cát Lợi Ý Như Lai nhập Niết Bàn, chánh pháp chủ thế 64.000 câu chi năm đều do sức nhiệm trì của vương tử Phước Diệm Tỳ Kheo. Từ thuở ấy về sau, Phước Diệm Tỳ Kheo thường cúng dường như vậy. Thứ đệ cúng dường 94 câu chi chư Phật. Này hộ quốc, thuở ấy, vua Diệm Ý chính là Đức Vô Lượng Thọ Như Lai hiện nay. Vương tử Phước Diệm chính là thân ta, Thích Ca Mâu Ni Như Lai, thiên thần thủ hộ thành, tức là Đức A Xúc Như Lai hiện nay. Này hộ quốc, do cớ ấy nên chư Bồ Tát muốn được vô thượng Bồ Đề, phải nên học theo vương tử Phước Diệm mà thâm tâm chí thành, tự tập các công hạnh, rời bỏ tất cả lòng thương ghét. Thuở trước, do thường xuyên tu khổ hành như vậy nên ta được thành vô thượng Bồ Đề. Đời vị lai sau này, có các tỳ kheo ái trọng danh lợi, tham luyến quyến thuộc, nơi các pháp lành tự nhiên tồn giảm, thường bị oán tặc ngã mạn, nó làm tổn hại, thật rất đáng thương. Vì tham lợi mà họ xa rời chánh pháp, luống xuất gia làm ô uế hạnh sa môn, chỉ có miệng nói tôi là Bồ Tát mà nội tâm thì thuần là xiểm khúc, thân tâm hôn trược, chìm trong buồn phiền não, chỉ có hình tướng và trái chánh đạo, bỏ chỗ mình đã thề nguyện, tham trước y phục ẩm thực, phòng xá ngọa cụ, thuốc men, không có lòng hổ thẹn, chẳng biết sỉ nhục, không có oai nghi, rời xa cảnh giới Phật. Đây là những ác tri thức, cầu danh tham lợi chẳng nên thân cận. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ: nhiều làm các phóng dật, xa rời chỗ thập lực, lòng luôn tham lợi dưỡng và các hàng quyến thuộc, vứt bỏ Phật Bồ Đề, ngàn vạn thứ công đức, dối thánh cầu danh lợi, tánh ác không hổ thẹn, giam xiển không tu sĩ, họ chuyên vì lợi danh mà vào trong Phật Pháp, tùy thuận các phiền não, mau chóng đọa ác đạo, miệng nói ta đại đức, hơn ở A Lan Nhã, lòng họ nhớ tụ lạc. Chúng ấy vì tham luyến nên tâm nhiều giác quán, chúng ấy xa giải thoát như trời xa mặt đất, người tu phải xa họ như sợ rắn độc dữ. Họ chẳng ưa Phật Pháp, chẳng ưa công đức tăng, vứt bỏ lìa đạo lành, thường đi nơi đường tà, mất cả vô lượng thiện. Bị các cõi che đầy, nghe ta thuở xưa làm, tâm chân thiệt thành tín, phải học theo hạnh ta, nhiều câu chi kiếp số, pháp như vậy khó được, phải phát tâm đại nhẫn, chỗ được ta nói ra, phải siêng gắng phụng hành. Nếu muốn được thành Phật trong đại thừa diệu thắng, phải nhớ hạnh vương tử. Các công đức vô lượng, suy nghĩ chân thiệt rồi, phải an trụ trong ấy, đạo Bồ Đề như vậy, sẽ thấy như Phật nói, gẫm kỹ các công đức, chỗ chúng tánh thánh nhân, phải làm đúng như lời, nếu bỏ giáo pháp ấy thì mất vị công đức, sẽ sanh trong ác đạo, ngu si không có lời, sanh ác đạo sẽ hối, khuyên người tu núi rừng, cẩn thận chớ tự khen, cũng chớ chê bai người, phải thường từ chê trách, xưa trái ước chư Phật, do vì tâm ngã mạn, chớ tiếc thân mạng mình, chỗ ân ái đều bỏ. Như Phật nói kinh này, sanh lòng kính chánh pháp, nếu làm đúng như pháp, được bồ đề chẳng khó. Thừa này của Phật nói, nghe rồi chớ sanh nghi, vì thế trong Phật pháp phải làm như Phật dạy, siêng năng bỏ thân mạng, như lời dạy chớ trái. Nếu chẳng tin pháp này, về sau hối vô ích. Này hộ quốc, nếu có Bồ Tát thường hành năm ba la mật không thôi nghỉ, nếu có Bồ Tát ở nơi kinh này có thể làm đúng pháp, có thể an trụ đúng pháp, cũng tự sướng tôi có thể làm, có thể an trụ đúng pháp này. Muốn đem công đức tu năm ba la mật trước so sánh công đức này thì chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1% ngàn, chẩng bằng 1% ngàn câu chi, chẩng bằng 1% toán số thí dụ, cho đến chẩng bằng 1% ưu ba ni sa đà. Lúc Đức Phật nói kinh này, có 30 na do tha, thiên nhơn, atula, vân vân, chưa từng phát tâm vô thượng bồ đề, đều phát tâm và đều được chẳng thối chuyển. Lại có 7000 tỳ kheo lậu tận tâm được giải thoát. Hộ quốc Bồ Tát bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, pháp này tên là gì, chúng tôi phụng trì thế nào? Đức Phật phán, này thiện nam tử, pháp này vốn có tên là bất thông thể thanh tình hạnh, nên thọ trì như vậy cũng tên là thiện trượng phu du hí Bồ Tát hành quyết định tỷ ni, nên thọ trì như vậy cũng lại có tên là chơn thiệt nghĩa cụ túc, nên thọ trì như vậy, cũng tên là phước diệm Bồ Tát đại sĩ vãng tích bổn hành, nên thọ trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, trưởng lão hộ quốc Bồ Tát và chư thiên nhân Atula Càn Thát Bà vân vân nghe lời Phật dạy vui mừng phụng hành. Pháp hội hộ quốc Bồ Tát thứ 18 hết.